là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng nay thứ ba ngày 4 tháng 3 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là phản ánh đội quản lý thị trường số 1 của quản lý thị trường Yên Bái tăng cường kiểm tra, kiểm soát hàng hóa trọng điểm trong tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Tiếp đó là ghi nhận Yên Bái tăng cường kiểm tra xử lý xe quá tải trọng. Cuối chương trình là chuyên mục lao động công đoàn. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Mặc dù chịu nhiều tác động của dịch bệnh COVID-19, song nhờ có các giải pháp tích cực trong hoạt động kinh doanh, nên 2 tháng đầu năm hoạt động ngân hàng trên địa bàn tỉnh vẫn ổn định và an toàn. Đến hết tháng 2, tổng nguồn vốn của các chi nhánh ngân hàng và quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn đạt hơn 26.800 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn huy động tại địa phương đạt trên 18.000 tỷ đồng, tăng 2,6% so với cùng kỳ năm 2019. Cùng với nguồn vốn hỗ trợ của Trung ương, đến nay tổng dư nợ của các ngân hàng đạt trên 23.000 tỷ đồng, tăng hơn 1% so với cùng kỳ. Trong đó dư nợ cho vay ngắn hạn đạt trên 8.500 tỷ đồng, dư nợ cho vay trung hạn và dài hạn đạt gần 14.500 tỷ đồng. Nguồn vốn cho vay của các ngân hàng đảm bảo đúng đối tượng, các khách hàng đã đầu tư sản xuất kinh doanh khắc phục kịp thời ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, nhất là những đơn vị chịu nhiều tác động như lĩnh vực du lịch khách sạn, dịch vụ ăn uống, dịch vụ vận tải, chế biến sắn và chế biến chè.
Hiện nay Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Yên Bái có 83 doanh nghiệp sản xuất kinh doanh các lĩnh vực sản xuất công nghiệp, thương mại, du lịch và dịch vụ, chế biến nông lâm sản thực phẩm. Trước ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đã trích 250 triệu đồng từ quỹ hội để hỗ trợ hội viên phòng chống dịch như mua xà phòng, nước sát trùng, khử khuẩn, găng tay và khẩu trang, đồng thời cung cấp thông tin chính thống để các doanh nghiệp hiểu rõ tính chất và mối nguy hiểm của dịch COVID-19 để từ đó có phương án phòng chống và sản xuất kinh doanh hiệu quả.
Thưa quý vị và các bạn, hiện nay xã Việt Thành, huyện Trấn Yên đã phát triển vùng trồng dâu nuôi tằm gần 160 ha, sản lượng kén trung bình đạt trên 250 tấn, giá trị thu nhập đạt khoảng 30 tỷ đồng một năm, cao gấp 2,5 đến 3 lần trồng lúa và các loại cây màu khác. Cùng với nỗ lực của người dân, chính quyền địa phương còn tích cực triển khai nhiều giải pháp giúp người dân tiếp cận và áp dụng các tiến bộ kỹ thuật mới vào trồng dâu nuôi tằm, nên sản lượng kén tằm luôn tăng cao theo các năm. Hiện nay Việt Thành cũng là xã đầu tiên của huyện Trấn Yên hình thành được chuỗi liên kết trong tiêu thụ sản phẩm. Xã thành lập được một hợp tác xã và 17 tổ hợp liên kết với doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm kén cho người dân. Để tiếp tục phát triển nghề này, hiện xã Việt Thành đã xây dựng phương án tiếp tục dồn điền đổi thửa, điều chỉnh quy hoạch vùng trồng dâu, vận động nhân dân xây dựng nhà nuôi tằm riêng biệt, tránh lây lan dịch bệnh, duy trì và phát triển nuôi tằm theo chuỗi, bảo đảm ổn định đầu ra cho sản phẩm lâu dài. Trong quý 1 năm 2020, toàn tỉnh xảy ra 25 vụ tai nạn giao thông khiến 4 người chết, 34 người bị thương, so với cùng kỳ năm trước giảm 17 vụ, giảm 7 người chết và làm 15 người bị thương. Để tiếp tục kéo giảm tai nạn giao thông trong thời gian tới, Ban An toàn Giao thông tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ thị 18 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa. Nghị quyết 12 của Chính phủ về tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2019-2021, chỉ thị 03 về tăng cường thực hiện luật phòng chống tác hại rượu bia và nghị định số 100 của Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trật tự an toàn giao thông theo chủ đề Năm An toàn Giao thông 2020, tăng cường kiểm tra, tuần tra kiểm soát xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, đặc biệt đối với các vi phạm về nồng độ cồn, chở hàng quá tải trọng.
Ngày 2 tháng 3, Công an huyện Văn Chấn bắt quả tang đối tượng Giàng A Chư, sinh năm 1966, trú tại bản Háng Tây, xã Pá Hu, huyện Trạm Tấu, đang vận chuyển trên 500 gram nghi là ma túy. Theo tờ khai, khoảng 8 giờ ngày 22 tháng 3, Giàng A Chư từ nhà tại bản Háng Tây, xã Pá Lau, huyện Trạm Tấu, mang 1,5 bánh heroin chia làm 2 gói, di chuyển bằng xe máy đến địa phận đèo Ách, xã Cát Thịnh để giao hàng. Trên đường di chuyển, Chư đã bị các trinh sát mật phục theo dõi. Đến khu vực chợ thuộc thôn Bản Hốc, xã Đồng Khê, Chư đã bị lực lượng cảnh sát phòng chống ma túy công an huyện Văn Chấn bắt giữ. Khám xét trên người Chư đã phát hiện 2 gói bột màu trắng nghi là heroin có trọng lượng trên 500 gram, 7,2 triệu đồng tiền mặt cùng một số giấy tờ tùy thân khác. Công an huyện Văn Chấn đã lập biên bản thu giữ tang vật và di lý đối tượng về công an huyện để tiếp tục điều tra làm rõ theo quy định của pháp luật.
Công an huyện Mù Cang Chải cũng vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Vừ Thị Pàng, sinh năm 88, trú tại thôn Trống Gầu Bua, xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải. Thảo Xeo Xóa sinh năm 91 và Lù Xeo Châu sinh năm 90 cùng trú tại xã Tà Ngài Trồ, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai về hành vi mua bán người. Trước đó, do có nhu cầu tìm việc làm nên hai chị Sùng Thị S và Sùng Thị G cùng chú tại xã Hồ 4 huyện Mù Cang Chải đã nhờ Vư Thị Pàng giới thiệu việc làm tại tỉnh Lào Cai. Sau đó, hai người phụ nữ này đã làm theo hướng dẫn của Pàng, bắt xe khách đi huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai, và Vư Thị Pàng cùng hai người đàn ông khác lừa bán sang Trung Quốc với giá hơn 40 triệu đồng. Đến tháng 12 năm 2019, chị Sùng Thị S trốn khỏi Trung Quốc theo đường tiểu ngạch về địa phương và làm đơn tố cáo hành vi phạm tội của Vư Thị Pàng. Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an huyện Mù Cang Chải đã điều tra xác minh, tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Vư Thị Pàng về hành vi mua bán người. Mở rộng điều tra, Công an huyện Mù Cang Chải đã vận động hai đối tượng là Thào Xeo Xóa, chú tại bản Phố, và Lù Xeo Châu, thường trú tại thôn Sư Ma Tùng, cùng ở xã Tà Ngài Trồ ra đầu thú vì hành vi cùng Vư Thị Pàng bán người sang Trung Quốc. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra huyện Mù Cang Chải đã phối hợp với các ngành liên quan khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can về hành vi mua bán người.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, thời điểm dịch bệnh COVID-19 trên thế giới và trong nước đang diễn biến phức tạp, lực lượng quản lý thị trường đã tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp lợi dụng tình dịch bệnh găm hàng, tăng giá, nhất là đối với các mặt hàng trang thiết bị y tế và lương thực thực phẩm. Phản ánh của phóng viên thời sự tại thị xã Nghĩa Lộ.
Tại hệ thống các cửa hàng, khu vực mua sắm của thị xã Nghĩa Lộ, thời điểm này không còn tình trạng người dân đổ xô đi mua hàng hóa lương thực thực phẩm để tích trữ như thời điểm sau khi Hà Nội ghi nhận trường hợp bệnh nhân số 17 dương tính với COVID-19. Mọi hoạt động mua sắm của người dân hiện nay đã trở lại bình thường. Hàng hóa tại các cửa hàng, trung tâm mua sắm dồi dào, đảm bảo cung ứng đủ nhu cầu của người dân. Đối với chủ các cửa hàng trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ, trong thời điểm này cũng được các lực lượng chức năng yêu cầu ký cam kết không găm hàng tăng giá. Anh Tống Văn Cường, chủ tịch siêu thị Cường Thanh thị xã Nghĩa Lộ nói:
"Tôi nghĩ là người dân cũng không nên quá lo lắng về cái việc mà có dịch mà chúng ta đi mua tích trữ hàng để tạo ra những cái cơn sốt ảo như vậy. Thì vừa rồi thì cũng có 1-2 ngày thì người dân cũng đi mua tích trữ hàng. Thế nhưng theo tôi nghĩ thì cái hệ thống cửa hàng siêu thị trên địa bàn đủ năng lực để cung cấp các cái mặt hàng nhu yếu phẩm, thực phẩm cho bà con thì chúng ta cũng không nên lo lắng quá."
Được giao phụ trách quản lý hai huyện Trạm Tấu và thị xã Nghĩa Lộ, ngay sau khi dịch bệnh COVID-19 bước vào giai đoạn mới với nhiều diễn biến phức tạp, đội quản lý thị trường số 1 thuộc Cục Quản lý Thị trường Yên Bái đã tăng cường công tác quản lý theo địa bàn, kiểm tra việc niêm yết giá bán và bán đúng giá niêm yết tại các cửa hàng, đơn vị phân phối, đặc biệt hàng hóa, trang thiết bị y tế. Đồng thời tuyên truyền để các tổ chức cá nhân sản xuất kinh doanh nhận thức được trách nhiệm cùng tham gia chung tay góp sức với các cấp chính quyền, các lực lượng chức năng phòng chống dịch. Chị Nguyễn Thu Hằng, chủ nhà thuốc Thu Hằng thị xã Nghĩa Lộ cho biết:
"Cái này thì bọn em đã được tiếp nhận thông tin và bọn em cũng cam kết với lại các cơ quan quản lý là về cái mặt hàng, những cái mặt hàng liên quan đến cái dịch Covid đợt này như là khẩu trang này, dung dịch rửa tay sát khuẩn khô này, thì là mình sẽ bán, thứ nhất là mình không găm hàng, mình sẽ bán cho nhân dân dùng. Thứ hai là mình sẽ bán đúng giá theo cái quy định của nhà nước và mình không bán vượt quá lên. Sẽ là cộng cái phần trăm theo cái quy định mà theo cái limit giá mà bọn em được bán. Bây giờ hiện tại thì thực ra khẩu trang nó rất là khan hiếm, cho nên là khi mà người dân đến thì chúng em vẫn tư vấn người dân là thứ nhất là đầu tiên là mình sẽ vệ sinh tay, rửa tay, đầu tiên đã rửa tay rồi. Mình có thể ngoài cái khẩu trang y tế mình không mua được thì mình có thể sử dụng khẩu trang vải, nó cũng hỗ trợ và hạn chế rất là nhiều. Với lại quan trọng nhất là cái sức đề kháng của cơ thể. Bởi vì cái sức đề kháng của cơ thể tốt ý, thì là thường thường là những cái người đấy nếu chẳng may bị mắc bệnh thì người ta sẽ phục hồi rất là nhanh. Hoặc là trong cái quá trình mà mình đang trong vùng dịch ý, thì mình nên tăng cường sức đề kháng, nâng cao cái thể trạng của mình lên, vệ sinh tay thường xuyên, an toàn.
Các mặt hàng đội quản lý thị trường số 1 tập trung kiểm tra lần này là thiết bị y tế, dược phẩm, khẩu trang, găng tay, dung dịch sát khuẩn, các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu như lương thực thực phẩm, xăng, dầu, ga, hàng tiêu dùng, các mặt hàng thịt. Trong 3 tháng đầu năm, đội đã tiến hành 18 lần kiểm tra, qua đó phát hiện xử lý 16 trường hợp vi phạm, phạt hành chính gần 23 triệu đồng, bán hàng tịch thu 35 triệu đồng, trị giá hàng tiêu hủy hơn 19 triệu đồng với tổng giá trị hơn 76 triệu đồng. Ông Lê Đình Thành, đội trưởng đội quản lý thị trường số 1 của quản lý thị trường Yên Bái nói:
"Trước tình hình dịch bệnh xảy ra, thực hiện chỉ đạo của Cục Quản lý Thị trường tỉnh Yên Bái cũng như là cấp ủy chính quyền địa phương hai huyện thị Trạm Tấu và Nghĩa Lộ, thì đội quản lý thị trường số 1 đã tiến hành cho cử cán bộ xuống từng cơ sở kinh doanh để ký cam kết, đồng thời cũng vừa là ký cam kết vừa là tuyên truyền đối với các hộ kinh doanh là tuyệt đối không tham gia vào việc đầu cơ tích trữ hàng hóa và lợi dụng vào tình hình mua sắm của người tiêu dùng tăng tùy tiện tăng giá gây bất ổn định thị trường. Trong cái quá trình ký cam kết thì là đội cũng là tiến hành kiểm tra kiểm soát về cái việc là các cơ sở kinh doanh niêm yết giá hàng hóa và bán theo giá niêm yết trên thị trường, tạo điều kiện thuận lợi và cũng như là đảm bảo hàng hóa phục vụ cho người tiêu dùng trong thời gian có thể dịch bệnh xảy ra.
Để góp phần đẩy lùi dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe cho nhân dân thì ngoài sự vào cuộc quyết liệt của chính phủ, mỗi người dân cần có ý thức trong công tác phòng chống dịch bệnh, không hoang mang, chủ động khai báo sức khỏe và đặc biệt người dân không mua sắm tích trữ hàng hóa và các nhu yếu phẩm không cần thiết.
Thưa quý vị và các bạn, việc các xe chở quá tải trọng trên các tuyến đường đã và đang làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, gây mất an toàn giao thông. Trước thực trạng này, lực lượng thanh tra giao thông thuộc Sở Giao thông Vận tải đã tiến hành lập các đội cân tải trọng lưu động nhằm ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp này. Ghi nhận của phóng viên thời sự trên tuyến quốc lộ 37. Quốc lộ 37 đoạn qua thị trấn Thác Bà những ngày này luôn nhộn nhịp các phương tiện xe ba trục, xe chở khách chạy qua địa bàn do thời điểm này cầu Đoan Hùng trên quốc lộ 2 tỉnh Phú Thọ đang sửa chữa nên các phương tiện bị cấm qua cầu. Chỉ trong chưa đầy 1 giờ đồng hồ, lực lượng thanh tra Sở Giao thông Vận tải tỉnh Yên Bái đã tiến hành cân nhiều phương tiện là xe tải, xe đầu kéo. Bên cạnh các lái xe chấp hành tốt việc cân tải trọng thì vẫn còn trường hợp lái xe tỏ thái độ bất hợp tác, có lời lẽ thiếu chuẩn mực với lực lượng chức năng. Như trường hợp lái xe đầu kéo biển kiểm soát 21C06477 vượt quá tải trọng 12% và không mang theo giấy vận tải theo quy định. Khi được lực lượng thanh tra kiểm tra, lái xe Mai Lê Hoàn tỏ thái độ với các cán bộ.
Anh khẳng định cái cân của anh chuẩn không?
Tất cả các trường hợp bất hợp tác không đồng ý với kết quả cân đều được lực lượng thanh tra giao thông giải thích chứng minh bằng phiếu cân xuất kho từ nhà máy và kết quả cân tại chỗ. Hầu hết các trường hợp bị lập biên bản với những lỗi, hành vi vi phạm chở quá tải trọng thiết kế từ 12 đến 75% tải trọng. Cá biệt có trường hợp cả lái xe và doanh nghiệp bị phạt tới 36 triệu đồng với lỗi của lái xe là chở hàng quá tải 75%, tước giấy phép lái xe 2 tháng và 6 triệu đồng, còn doanh nghiệp vi phạm bị phạt 30 triệu đồng. Khi chở quá tải, hệ thống an toàn của phương tiện bị suy giảm, thậm chí mất tác dụng trong điều kiện thời tiết xấu hoặc đường xuống cấp thì việc xảy ra tai nạn là điều khó tránh khỏi. Xe quá tải hoạt động cũng khiến kết cấu của nhiều tuyến đường nhanh chóng bị xuống cấp hư hỏng. Nguyên nhân chủ yếu là do các doanh nghiệp tìm mọi cách giảm chi phí đầu tư ban đầu, tăng ca, tăng chuyến để cạnh tranh và giảm giá thành vận chuyển. Lái xe Nguyễn Văn Long, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên nói:
Em biết là cân quyết liệt nhưng mà hôm nay em không cân được cái hàng này nó khoảng bao tấn. Em nó không có bản cân ở trong đấy, em không cân được. Nó hơi quá một tí, có gì các anh cho em xin.
Để siết chặt tình trạng xe quá tải trọng hoành hành tại các địa bàn không có trạm cân tải trọng kiểm soát, tỉnh đã cho đầu tư nhiều bộ cân lưu động hiện đại, nhỏ gọn, dễ di chuyển. Trong 3 tháng đầu năm 2020, lực lượng thanh tra giao thông đã tiến hành kiểm tra gần 200 phương tiện, lập biên bản vi phạm hành chính 334 trường hợp, xử phạt hơn 100 triệu đồng do vi phạm tải trọng phương tiện và kích thước giới hạn thùng chở hàng của xe. Ông Đỗ Văn Nam, Phó Chánh Thanh tra Sở Giao thông Vận tải Yên Bái nói:
Từ đầu năm, thanh tra sở đã xây dựng kế hoạch hàng quý để căn cứ vào kế hoạch quý để các đội thanh tra xây dựng kế hoạch hàng tháng, hàng tuần, mục tiêu để hạn chế bớt cái phương tiện quá tải lưu thông trên đường. Thì qua kiểm tra thì cũng có một số xe vi phạm về tải trọng. Đây là những cái hành một trong những nguyên nhân làm hư hại kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. Mặt khác là do bùng nổ của phương tiện vận tải, cho nên những cái hành vi mà chở thêm hàng, chở quá tải để giành giật khách hàng, giảm giá cước, giảm giá thành vận tải cũng là một nguyên nhân gây cho thị trường vận tải cạnh tranh là thiếu lành mạnh.
Trên thực tế, để kiểm soát tải trọng, ngăn chặn và chấm dứt phương tiện chở hàng quá tải trọng, trong thời gian qua, Sở Giao thông Vận tải đã chỉ đạo triển khai nhiều giải pháp quyết liệt. Tuy nhiên, công tác kiểm soát tải trọng xe cũng còn những hạn chế, như một số phương tiện còn tìm đường vòng trốn tránh, các tổ kiểm tra, lực lượng chức năng chưa xử lý được hết các vi phạm trong việc bốc xếp hàng hóa quá tải trọng cho phép tại các cảng, bến mỏ. Các chủ đầu tư, ban quản lý dự án chưa xử lý các nhà thầu, đơn vị thi công nhận hàng hóa, vật liệu từ các xe quá tải. Ông Đỗ Văn Nam, Phó Chánh Thanh tra Sở Giao thông Vận tải tỉnh Yên Bái cho biết thêm.
Trong thời gian vừa qua, thì Thanh tra Sở Giao thông đã tập trung xử lý chủ yếu vào một số tuyến đường như quốc lộ 32, quốc lộ 37, quốc quốc lộ 2D và một số tuyến đường tỉnh như đường tỉnh 163, đường tỉnh 166. Thì tới đây chúng tôi sẽ tăng cường đi kiểm tra bằng hình thức lưu động để nhằm ngăn chặn cái hành vi của những cái lái xe là báo qua tin phản ánh qua điện thoại, là qua Zalo nhóm của hội lái xe, qua Facebook của hội lái xe để các lái xe là cố tình né chạm.
Để hạn chế và ngăn chặn tình trạng xe quá tải, các ngành địa phương, đặc biệt là ngành giao thông vận tải sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định về tải trọng xe tới lái xe, chủ xe, doanh nghiệp vận tải, tăng cường tuần tra xử lý các vi phạm về tải trọng, cơi nới thành thùng, góp phần bảo vệ và nâng cao tuổi kết cấu hạ tầng giao thông, góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông trên địa bàn.
Bản thân ơi năm châu bốn phương, Việt Nam đất nước chúng tôi xin chào.
Ngày nào còn chìm trong khói bom, mà giờ đây cất cao lời ca vang.
Hà Nội thủ đô con tim dấu yêu, ngược xuôi phố xa đã vui thêm nhiều.
Tàu vào Nam dồn vang tiếng ca, ngàn bàn tay vẫy nhau chào tương lai.
Sài Gòn hôm nay bao nhiêu đổi thay, hòa theo sức sống với bao công trình.
Từ bàn tay cùng nhau đắm say, để giờ đây chúng tôi gọi mời.
Hãy đến với những con người Việt Nam tôi, đến với quê hương đất nước thanh bình, đến với Tết đón giao thừa ngày 30, với những chiến công mùa xuân năm ấy. Quê hương tôi đây đã sống hôm qua, quê hương tôi đây vẫn sáng hôm nay, quê hương tôi đây sẽ mãi mãi sau, vẫn danh nam sông trái tim Việt Nam.
Xin chào.
Ngày nào còn chìm trong khói bom, mà giờ đây cất cao lời ca vang.
Hà Nội thủ đô con tim dấu yêu, ngược xuôi phố xa đã vui thêm nhiều.
Tàu vào Nam dồn vang tiếng ca, ngàn bàn tay vẫy nhau chào tương lai.
Sài Gòn hôm nay bao nhiêu đổi thay, hòa theo sức sống với bao công trình.
Từ bàn tay cùng nhau đắm say, để giờ đây chúng tôi gọi mời.
Hãy đến với những con người Việt Nam tôi, đến với quê hương đất nước thanh bình, đến với Tết đón giao thừa ngày 30, với những chiến công mùa xuân năm ấy. Quê hương tôi đây đã sống hôm qua, quê hương tôi đây vẫn sáng hôm nay, quê hương tôi đây sẽ mãi mãi sau, vẫn danh non sông trái tim Việt Nam. Hãy đến với những con người Việt Nam tôi, đến với quê hương đất nước thanh bình, đến với Tết đón giao thừa ngày 30, với những chiến công mùa xuân năm ấy. Quê hương tôi đây đã sống hôm qua, quê hương tôi đây vẫn sáng hôm nay, quê hương tôi đây sẽ mãi mãi sau, vẫn danh non sông trái tim Việt Nam, vẫn danh non sông trái tim Việt Nam.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Cuối chương trình hôm nay là chuyên mục Lao động Công đoàn.
Chuyên mục Lao động và Công đoàn.
Quý vị thính giả thân mến, trước tình trạng dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, Công đoàn cơ sở trường mầm non Ican huyện Trấn Yên đã đa dạng hóa hình thức tuyên truyền cho đoàn viên phụ huynh học sinh không chủ quan, hoang mang và thực hiện tốt khuyến cáo của Bộ Y tế về các biện pháp phòng chống dịch bệnh nhằm nâng cao sức khỏe và sẵn sàng đón trẻ đến trường. Ghi nhận của công tác viên Thanh Hùng.
Hiện nay, Công đoàn cơ sở trường mầm non Ican có 18 đoàn viên đảm nhiệm chăm sóc nuôi dưỡng 216 trẻ ở hai điểm trường trên địa bàn xã Ican. Trước thực trạng dịch bệnh COVID-19 bùng phát, Ban chấp hành Công đoàn xác định làm tốt công tác tuyên truyền sẽ góp phần chung tay đẩy lùi dịch bệnh COVID-19. Do đó, Ban chấp hành Công đoàn cơ sở trường mầm non Ican đã phối hợp với Ban giám hiệu nhà trường thường xuyên thông tin về tình hình dịch bệnh, các biện pháp phòng chống cho đoàn viên thông qua các cuộc họp. Phát trên 200 tờ rơi và nắm bắt tình hình sức khỏe của trẻ hàng ngày thông qua hội phụ huynh, phối hợp với trạm y tế xã tiến hành vệ sinh toàn bộ đồ dùng, đồ chơi, khu vệ sinh từng lớp, vệ sinh thường xuyên khuôn viên, phun thuốc khử trùng hai điểm trường với diện tích trên 3.700 m², đầu tư kinh phí mua máy đo thân nhiệt điện tử, nước rửa tay khô, rửa tay nước, cốc uống nước, khăn lau cho 8 lớp học. Cô giáo Nguyễn Thị Hải Yến, phó hiệu trưởng trường mầm non Ican khẳng định:
với cái tình hình dịch bệnh như hiện nay thì nhà trường đã phối hợp với công đoàn làm tốt cái công tác tuyên truyền về phòng chống dịch COVID-19. Cụ thể trong các buổi họp hội đồng của nhà trường thì nhà trường tuyên truyền tới cán bộ giáo viên nhân viên bằng các văn bản chỉ đạo của cấp trên về tình hình dịch bệnh. Chỉ đạo đối với giáo viên tuyên truyền tới phụ huynh học sinh về công tác phòng chống dịch bệnh qua pano, qua tờ rơi, Zalo, tin nhắn điện thoại. Và hướng dẫn tới phụ huynh học sinh về cách phòng chống dịch cho con em mình tại gia đình.
Ban chấp hành Công đoàn cơ sở trường mầm non Ican đã định hướng cho toàn thể hội viên, đoàn viên thường xuyên theo dõi cập nhật thông tin của các cơ quan báo chí trung ương, địa phương, không chia sẻ thông tin không chính thống, chưa được kiểm chứng về dịch COVID-19. Thực hiện tốt luật an ninh mạng, kịp thời thông tin cho đoàn viên về dịch bệnh COVID-19. Cô giáo Phạm Ngọc Thị Lan, Chủ tịch Công đoàn cơ sở trường mầm non Ican cho biết thêm.
Thông tin trên mạng xã hội thì có rất là nhiều, nên là trong mỗi cuộc họp thì công đoàn cũng phối hợp với nhà trường, tức là triển khai các công văn, thứ nhất là của liên đoàn động huyện, cái thứ hai là các công văn của ngành dọc, cái thứ ba là qua các kênh truyền hình, ví dụ như là Chuyển động 24 giờ để biết được đâu sẽ là cái nguồn tin chính thống. Một cái việc quan trọng đó là tổ chức công đoàn thì cũng quán triệt các đoàn viên công đoàn là không like hoặc là không câu like này, không chia sẻ những cái mạng thông tin khi mà mình vừa mới đọc, ví dụ qua Zalo, Facebook mới đọc mà mình đã like hoặc là mình câu like như nào đấy, thì cái đấy là quán triệt là tuyệt đối không được.
Với phương châm phòng là chính nên mỗi đoàn viên công đoàn trường mầm non Ican không chỉ là thành viên tích cực trong ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh tại nhà trường mà còn trở thành tuyên truyền viên tích cực trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại mỗi gia đình, mỗi cộng đồng dân cư trong và ngoài xã Ican để chung tay cùng cộng đồng đẩy lùi dịch bệnh COVID-19. Cô giáo Dương Thị Oanh, đoàn viên công đoàn cơ sở trường mầm non Ican cho biết.
Ngoài cái việc mà tuyên truyền đối với các bậc phụ huynh giữ vệ sinh thân thể, giữ ấm cho học sinh và thực hiện súc miệng nước muối hay là tránh đến nơi đông người, thì bản thân tôi về tại nơi cư trú tại địa phương thì cũng tuyên truyền, trước hết là tuyên truyền với người thân trong gia đình mình cái cách phòng tránh dịch bệnh, và nơi cư trú thì tôi cũng thường xuyên vận động người dân đeo khẩu trang và tránh đến những nơi đông người, tránh tiếp xúc với lại những cái thông tin mà không được chính thống ở trên mạng để không gây hoang mang ở trong cộng đồng xã hội ạ.
Nhận thức đúng về công tác phòng chống dịch bệnh, tiếp nhận thông tin chính xác, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền đã và đang được mỗi đoàn viên công đoàn cơ sở trường mầm non Ican triển khai thực hiện tốt, góp phần cùng các cấp các ngành các địa phương ngăn chặn sự lây lan của đại dịch COVID-19.
Thông tin và quảng cáo.
Để bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng và phòng ngừa ngộ độc thực phẩm, các cơ quan quản lý cần tăng cường thanh kiểm tra chống sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả, kém chất lượng, xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm về an toàn thực phẩm.
Các cơ sở sản xuất kinh doanh tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm, tuyệt đối không sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả, không rõ nguồn gốc, kém chất lượng, không an toàn.
Người tiêu dùng chỉ chọn mua thực phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, kiểm tra kỹ nhãn mác, tuyệt đối không sử dụng thực phẩm đã ôi thiu, mốc hỏng, tham gia phát hiện, ngăn ngừa các hành vi vi phạm về an toàn thực phẩm.
Vì sức khỏe cộng đồng, hãy bảo đảm an toàn thực phẩm. Cục An toàn thực phẩm Bộ Y tế.
Cục An toàn thực phẩm Bộ Y tế.
Ô nhiễm không khí là mối nguy hại hàng đầu đối với sức khỏe con người.
Theo thông tin từ Tổ chức Y tế Thế giới WHO, ô nhiễm không khí gây ra cái chết sớm cho khoảng 4,2 triệu người trên thế giới.
Ở Việt Nam, có hơn 60.000 người chết do bệnh tim, phổi và các chứng bệnh khác liên quan tới ô nhiễm không khí. Trung bình mỗi ngày có 164 người tử vong vì hít thở.
Để chủ động bảo vệ sức khỏe và hành động vì một môi trường không ô nhiễm, mỗi người trong chúng ta cần
giảm triệt để các nguồn phát thải bụi từ không khí, từ việc sử dụng bếp than, bếp củi hay các thiết bị sản sinh khói bụi.
Ưu tiên sử dụng các phương tiện giao thông và nhiên liệu thân thiện với môi trường. Phủ xanh môi trường sống, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường sống, bảo vệ rừng và cây xanh trong cộng đồng.
Hạn chế tiếp xúc với không khí ô nhiễm nhiều nhất có thể và ăn uống lành mạnh để tăng cường sức đề kháng cho cơ thể.
Hãy chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta vì cuộc sống hôm nay và cho các thế hệ mai sau.
Tổng công ty Viễn thông Viettel trân trọng thông báo, từ ngày 1 tháng 6 năm 2019, Viettel triển khai nhân đôi tốc độ Internet với giá không đổi. Giải gói cước sau khi nâng của Viettel sẽ có băng thông tối thiểu lên tới 30 Mbps, trong khi băng thông tối đa có thể lên tới vài trăm Mbps, giúp khách hàng thỏa thích lướt web, xem phim truyền hình mượt mà. Cũng trong dịp này, khách hàng lắp đặt mới dịch vụ Internet đơn lẻ hoặc combo Internet và truyền hình số Viettel TV sẽ được tặng ngay modem siêu tốc độ. Đặc biệt, khi đóng cước trước 12 tháng sẽ được miễn phí lên tới 3 tháng cước sử dụng cùng nhiều ưu đãi hấp dẫn. Để đăng ký lắp đặt, quý khách đến cửa hàng Viettel hoặc gọi tổng đài miễn phí 1800 8168. Internet Wi-Fi và truyền hình Viettel TV tốc độ nhân đôi, giá không đổi. Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel.
Hệ thống xe máy Hòa Bình Yên Bái thông báo chương trình bán hàng đặc biệt trong thời điểm cả nước chung tay phòng chống dịch bệnh COVID-19 hiện nay. Mỗi khách hàng khi mua xe máy tại hệ thống xe máy Hòa Bình với các mẫu xe như SH, Everest, Lease, Vision, Winner, RSX, Alpha tại cửa hàng xe máy được tặng tiền mặt trị giá từ 500.000 đồng đến 2 triệu đồng theo chương trình của công ty. Ngoài ra, khách hàng khi mua xe máy Winner 150 phân khối uy lực đẳng cấp của dòng xe thể thao phân khối lớn sẽ được tặng tiền mặt trị giá 2 triệu đồng và một phiếu thay dầu miễn phí theo chương trình của nhà máy Honda Việt Nam. Hỗ trợ khách hàng mua xe trả góp, thủ tục đơn giản, không cần thế chấp, duyệt hồ sơ nhanh, thanh toán thuận lợi lấy xe ngay, chỉ có xe máy Hòa Bình. Phụ tùng dấu nhất chính hiệu, hệ thống sửa chữa bảo dưỡng cam kết chất lượng hoàn hảo, chăm sóc tận nhà. Hỗ trợ kỹ thuật, tư vấn sử dụng phụ tùng dấu nhất đảm bảo chất lượng, tất cả vì sự an toàn của quý khách hàng. Mọi chi tiết xin liên hệ cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình, địa chỉ tổ 2 phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, điện thoại 02163 863 659. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, địa chỉ tổ 2 thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163 854 354. Cửa hàng xe máy SYM, địa chỉ phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái, điện thoại 02163 863 869. Cửa hàng xe máy Văn Yên, địa chỉ tổ 8 thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163 836 959. Cửa hàng xe máy Văn Chấn, địa chỉ thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163 836 959. Cửa hàng xe máy Thác Bà, địa chỉ thôn Phúc Khánh, xã Vĩnh Kiên, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163 884 789. Cửa hàng xe máy Cát Thịnh, địa chỉ ngã ba Bà Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163 873 668.
Đến đây, chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái cũng xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào các loại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo.